Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, vợ chồng chúng con thỉnh thoảng có những bất đồng về những điều trong cuộc sống, và những lúc như vậy thì hay cãi vã. Xin Thầy cho chúng con một giải pháp để hóa giải và giữ hòa khí trong gia đình. Kính tri ân Thầy, Phật tử Quảng Phụng. Kính thưa đạo hữu Quảng Phụng cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong cuộc sống của tự thân mỗi người chúng ta đây luôn có những mối quan hệ, như là quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ, quan hệ con cái, quan hệ bạn bè, v.v. Tất cả các mối quan hệ đó, dẫu cho có thân nhau bao nhiêu đi nữa, thì đều có những cái sự nhận thức hết sức là khác nhau. Từ những sự nhận thức khác nhau đó mà chúng ta có những yếu tố bất hòa dựa trên những cái quan điểm không cùng một hướng. Cho nên trong cuộc sống gia đình, sự bất hòa giữa vợ chồng đối với những cái yếu tố như là đời sống gia đình hay là những quan niệm về dạy con cái chẳng hạn, tất cả những cái sự khác biệt nhau đó, nếu như không có một giải pháp ổn thỏa cho cả hai bên đều đồng ý, thì sẽ dẫn đến những cái yếu tố khác biệt cãi vã. Để chúng ta bảo vệ cho những quan điểm của riêng mình và chỉ chấp nhận cái của mình là đúng mà người khác là sai. Thưa quý vị, chúng ta thường nghe một câu đó là 9 người 10 ý. Vì vậy mà sự khác biệt giữa người này với người kia trên các quan điểm nhận thức, đó là điều mà gần như là hiển nhiên. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta luôn luôn chấp nhận một cái giải pháp chống đối lẫn nhau để bảo vệ cho cái quan điểm của mỗi người, mà chúng ta cần tìm một cái giải pháp ổn thỏa để mang lại một cái sự hòa hợp hạnh phúc cho vợ chồng nói riêng, cũng như là tất cả mọi cái thành viên trong gia đình nói chung. Một trong những giải pháp đó mà Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta, đó chính là 6 pháp lục hòa: thân hòa chung ở cùng nhau, khẩu hòa ăn nói trước sau dịu dàng, ý hòa thảo luận suy bàn, kiến hòa đồng giải hoàn toàn hiểu chung, lợi hòa phân chia khắp cùng, giới hòa cố giữ nguyện chung tu trì. Đối với lại đời sống của gia đình hay là đời sống của vợ chồng, thì chúng ta đều có thể áp dụng 6 cái pháp lục hòa này để giữ cho gia đình của mình luôn luôn được bình yên và tất cả những sự khúc mắc đều được hóa giải. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có hai vợ chồng nọ sống với nhau đã là nhiều năm rồi, cho nên là bây giờ cái tuổi đã già, cho nên các con đã quyết định đưa hai vợ chồng vào trong viện dưỡng lão. Cho đến một hôm nọ thì ông đến bên cạnh giường của bà để thăm. Lúc bấy giờ thì bà mới nói với ông là: ông hãy lấy giùm cho tôi cái hộp giày để ở dưới giường. Vậy là ông chồng già này lom khom mò ở dưới giường ra một cái hộp giày. Trong cái hộp giày đó thì chỉ có một con búp bê được đan bằng cái sợi len và một số tiền. Ông mới hỏi bà rằng: cái hộp này bộ quý lắm hay sao mà tôi thấy bà đi đâu cũng mang theo bên cạnh mình hết vậy? Lúc bấy giờ thì bà mới nói rằng: trước khi tôi lấy chồng thì mẹ tôi có dặn tôi là khi nào mà cãi vã với chồng hoặc là khi nào giận hờn chồng á, thì đừng có nói năng chi hết á, mà chỉ lấy len ra để đan một con búp bê mà thôi. Khi bà nói như vậy thì nước mắt của ông lại đầm đìa. Ông nói rằng: như vậy thì hóa ra cả cái cuộc đời này bà chỉ giận tôi có một lần thôi sao? Rồi ông nói tiếp: cái số tiền này bà đã dành dụm được từ hồi nào mà nhiều đến như vậy? Bà mới nói rằng: đây là cái số tiền mà tôi đã bán những cái con búp bê do tôi đan được khi mỗi lần mà giận ông. Ông nghe xong thì hiểu một điều rằng bà đã giận ông rất nhiều lần, nhưng mà giữ cái gia đình hạnh phúc cho nên bà chỉ có câm nín mà đan những con búp bê. Thưa đại chúng, qua câu chuyện nhỏ này, chúng ta thấy được rằng mỗi khi mà tâm thức của chúng ta khởi lên những ý niệm về giận hờn, về đố kỵ, chúng ta hãy nên tìm một cái công việc nào đó khác để dẫn dắt cái sự chú tâm của mình hướng tới một cái khác ngoài cái mà chúng ta đang giữ ở trong lòng, đó là hờn giận kia. Để chúng ta hướng dẫn cái động của tâm mình đó trở về với cái tỉnh của sự an lạc khác. Có như vậy thì chúng ta đã dễ dàng hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau trong tâm thức của mình, để rồi khi tâm của chúng ta tỉnh tại, không có bị vẩn đục bởi những cái ý niệm ích kỷ, thì mình mới có thể nhìn ngắm lại những cái hành động của mình trước kia. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta đến với cuộc đời này, dẫu là gặp những người quen hay kẻ lạ, chúng ta chỉ có thể gặp một chút rồi chia tay. Những cái gì mà đưa đến cho chúng ta sự muộn phiền thì cũng xin hãy muộn phiền đôi chút thôi. Đừng nên đem tất cả những cái yếu tố đó để nó hằn lên cái vết đau trong tâm thức của chính mỗi người chúng ta, mà chúng ta sẽ rơi rớt đi tất cả những cái hạnh phúc ngay thực tại của đời sống này. Cầu chúc cho tất cả quý vị luôn giữ được cái tâm của mình bình yên và tĩnh lặng trước phong ba bão táp của dòng đời. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.